Vì trọng pháp cố bất tích thân mạng, hà huống vương vị thành ấp tụ lạc, cung điện viên lâm, nhất thiết sở hữu, cặp dư chủng chủng nan hành khổ hạnh, họ đều có thể làm được, thân mạng đều xả được, huống chi là ngôi vua. Đây là nói người làm quốc vương, họ có thể đem ngôi vua hy sinh, xả bỏ hết. Họ đi làm việc hoằng pháp lợi sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ ngôi vua. Thời kỳ ban sơ, Ngài An Thế Cao hoằng pháp tại Trung Quốc vào thời Hán Triều. An Thế Cao là hoàng tử nước An Tức. An Tức tức là Iran ngày nay. Cha Ngài là quốc vương. Sau khi cha qua đời, Ngài kế thừa ngôi vua. Ngài làm được nửa năm, Ngài phát tâm muốn xuất gia hoằng pháp, đem ngôi vua nhường lại cho người chú của Ngài. Sau khi xuất gia, đạo nghiệp thành tựu rồi, cùng người Trung Quốc có nhân duyên, cho nên đến Trung Quốc để hoằng pháp. Ngài viên tịch tại Trung Quốc, không trở về nữa. Quốc thì không trở về nữa. Đối với Phật pháp của Trung Quốc thời kỳ ban sơ có sự cống hiến vô cùng lớn lao. Trung Quốc chúng ta dịch kinh, trong lịch sử dịch kinh có ba vị đại sư. Vị thứ nhất là An Thế Cao, vị thứ nhì là Cô Ma La Thập đại sư, vị thứ ba là Huyền Trang đại sư. Đây là trong lịch sử dịch kinh Trung Quốc, An Thế Cao là người thứ nhất. Ngài là xả bỏ ngôi vua, cho nên phần dưới nói thành ấp tụ lạc, cung điện viên lâm, nhất thiết sở hữu, Ngài cả thảy đều xả bỏ hết, xuất gia tu đạo, đem Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Thiện nam tử chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Phía trước đã nói về pháp bố thí, còn cái này chúng ta xem đến thập đại nguyện. Đây là để tam đại nguyện quảng tu cúng dường. Còn xương tán Như Lai, một điều này chúng tôi xin sơ lược qua, chúng tôi từ trên trọng điểm mà giới thiệu. Trong tất cả cúng dường, bằng tâm chân thành cung kính bố thí, tức là cúng dường. Bố thí và cúng dường là một sự việc. Cái tâm bố thí kia chẳng phải rất cung kính, thí xả chẳng phải rất cung kính, cái tâm tối cung kính đó gọi là cúng dường. Trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Có thể thấy được tài cúng dường không bằng pháp cúng dường. Vậy chúng ta ngày nay tu hành, thật tại mà nói, tài cúng dường và pháp cúng dường đồng thời đều đầy đủ cả. Tỉ như nói, chúng ta in kinh bố thí, in kinh phải cần tiền, đó là tài cúng dường. Còn kinh điển bên trong là pháp, gọi là pháp cúng dường. Tài và pháp đều viên mãn cả. Cho đến hiện nay, chúng ta làm bằng cassette, bằng video để bố thí, cúng dường cũng là tài pháp đều đầy đủ. Chúng ta mua những tài liệu này là phải cần tiền. Đây là tài cúng dường. Nội dung bên trong là Phật pháp, cho nên tài và pháp thấy đều đầy đủ cả. Đây là vô cùng hiếm hoi khó được. Với còn thuyết pháp cúng dường thì sao? Phổ Hiền Bồ Tát về chúng ta nói ra bảy thứ. Bảy thứ này đều là thuộc về pháp cúng dường. Chúng ta xem điều thứ bảy. Đệ nhất, như thuyết tu hành cúng dường. Chữ thuyết là Phật thuyết. Phật trong kinh nói như thế nào thì chúng ta làm thế đó. Đây thì gọi là như thuyết tu hành. Mục đích tu hành của chúng ta ở ngày nay là phải cầu sanh tịnh độ. Mục đích của việc cầu sanh tịnh độ là bất thối thành Phật. Có thể thấy được, chúng ta ngày nay học Phật mục đích là thành Phật. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thủ đoạn trọng yếu của sự thành Phật. Vì thế cho nên, kinh điển mà chúng ta tuân theo đích thật là Ngũ Kinh Nhất Luận. Ngũ kinh này là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là phần tài liệu giáo học hôm nay của chúng ta đây, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, đây là Ngũ Kinh. Còn Nhất Luận tức là Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận của Thiên Thần Bồ Tát gọi là Ngũ Kinh Nhất Luận. Bên trong chỗ nói đó, chúng ta đều có thể hiểu rõ, đều có thể làm theo. Đây tức là như thuyết tu hành cúng dường. Trong những kinh luận khác, chỗ nói đó chúng ta có thể tham khảo, cũng có thể chẳng cần tham khảo, chuyên y theo Ngũ Kinh Nhất Luận thật tại mà nói thì là đầy đủ rồi. Không cần phải đi học thêm nhiều kinh điển nữa, đem thời gian của chúng ta lãng phí mất, tinh lực phân tán mất, không bằng một môn thâm nhập. Một môn thâm nhập thành công vô cùng nhanh chóng. Năm ngoái, tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh. Các đồng tu Tân Gia Ba cho tôi hay là gần nơi họ ở không xa, có một bà cụ lớn tuổi nghe được pháp môn niệm Phật này vô cùng mừng rỡ. Bà ở nhà suốt ngày đều niệm A Di Đà Phật, hình như là được 7 tháng, niệm được 7 tháng. Bà biết trước giờ chết, không sanh bệnh mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Cho nên Tân Gia Ba và Mã Lai Á hiện nay những người niệm Phật rất đông, nhận thấy rất nhiều người thời gian niệm Phật không quá lâu, tướng lành rút ra đi vô cùng tốt đẹp, họ không sanh bệnh, biết được ngày nào ra đi. Lần này đến nơi đây, nghe nói gần đây bên này chúng ta cũng có tình hình này, niệm Phật nửa năm còn có người đứng mà vãng sanh. Có thể thấy rằng điều này không phải giả. Đây là sự thành tựu chân thật đấy. Thế gian này, tất cả đều là hư huyễn, đều không phải thật. Ngay cái thân thể này cũng đều là giả cả. Chẳng có một thứ nào mang theo được. Hà tất phải đi tạo nghiệp? Nghe theo lời Phật thì chẳng sai đấy mà. Như thuyết tu hành, như thuyết tu hành tức là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành là chân cúng dường vậy. Để nghĩ là lợi ích chúng sanh cúng dường. Bồ Tát niệm niệm độ chúng sanh. Niệm niệm không quên chúng sanh. Niệm niệm đều phải giúp đỡ chúng sanh, khiến cho chúng sanh có được lợi ích tốt nhất. Trong kinh thường nói, phong nhiêu, phong là phong phú, nhiêu cũng là phong phú, lợi ích phong phú nhất, tốt nhất. Chư vị thử nghĩ, lợi ích tốt nhất là gì? Là giúp đỡ họ niệm Phật, giúp họ biết trước giờ chết, giúp họ không sanh bệnh, cũng đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Đây mới là lợi ích lớn nhất, không có cái gì lớn hơn lợi ích này. Tại sao vậy? Tất cả sự hưởng thụ về vật chất tinh thần sau khi chết rồi đều phải vào lục đạo luân hồi. Dù anh có cho họ lợi ích lớn hơn đi nữa, cũng chẳng qua hưởng thụ vài mươi năm mà thôi. Vài mươi năm sau, trường kiếp luân chuyển. Vậy sao gọi là lợi ích chứ? Cho nên lợi ích là giúp cho họ thoát ly khổ hải, siêu việt luân hồi, thành Phật làm tổ. Đây là lợi ích vô thượng, lợi ích tối thù thắng. Chúng ta phải luôn luôn có cái tâm này, luôn luôn giữ cái tâm này để giúp đỡ chúng sanh. Đệ tam là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Nhiếp thọ chúng sanh, dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là phải có trí tuệ, phải có thiện xảo. Chữ thiện xảo này tức là người hiện nay gọi là phương pháp. Chúng ta có trí tuệ, có phương pháp dẫn dụ tất cả chúng sanh. Họ vốn không tin Phật pháp, chúng ta có thể khiến họ tin sâu chẳng nghi. Vốn họ không muốn tiếp xúc Phật pháp, chúng ta nghĩ ra phương pháp khiến họ tiếp xúc đến Phật pháp, khiến họ lý giải Phật pháp, tín ngưỡng Phật pháp, tu học Phật pháp, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây gọi là nhiếp thọ chúng sanh. Chữ nhiếp thọ này dùng cách nói đơn giản mà nói, tức là giới thiệu cho họ, giới thiệu họ đến học Phật. Đây là ý nghĩa của chữ nhiếp thọ. Đây là cúng dường. Nếu chẳng có thiện tri thức giới thiệu thì pháp môn thù thắng như vậy họ làm sao biết được. Họ tương lai tu học thành tựu rồi, đối với người giới thiệu Phật pháp cho họ, niệm niệm không quên đại ơn đại đức. Nếu không phải họ, chúng ta làm sao biết được Phật pháp, làm sao biết tu học Phật pháp. Cho nên nhiếp thọ tức là dẫn đạo, khuyến đạo, giới thiệu. Đây là cúng dường. Đệ tứ là đại chúng sanh khổ cúng dường. Tất cả nhân quả đều là tự làm tự chịu. Cái khổ của chúng ta, chư Phật Bồ Tát không thể chịu thay cho chúng ta, thì chúng ta làm sao chịu thay cho họ được. Tuy không thể chịu thay, nhưng cái tâm nguyện thay chúng sanh thọ khổ không thể không có. Đây gọi là đại từ bi tâm. Trên sự thì sao? Trên sự thì thay chẳng được, ai có nhân quả nấy. Cho nên thiện nhân thì thiện quả, ác nhân thì ác báo. Ai cũng không thay cho ai được cả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Nhưng vẫn còn có một loại, cũng như thay chúng sanh thọ khổ. Đó tức là trong việc bố thí khi nãy chúng tôi nói đến đó. Mỗi tháng chúng ta có được 1 vạn đồng thu nhập, tôi có thể sống rất thoải mái, sống được rất tự tại. Còn bây giờ tôi đem cuộc sống vật chất hạ thấp xuống một tí, tôi với 5.000 đồng trong một tháng cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tôi đem 5.000 đồng kia để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cuộc sống của tôi phải chịu khổ, đây cũng là thay chúng sanh thọ khổ. Cuộc sống sẽ ra sao? Lẽ ra tôi phải hưởng thụ, mà hiện nay tôi không hưởng thụ. Tôi đem cuộc sống vật chất của chính mình giảm thấp xuống, chịu khổ nhiều một tí, chúng sanh sẽ được lợi ích nhiều một tí. Đây cũng gọi là thay chúng sanh khổ. Đệ ngũ là cần tu thiện căn cúng dường. Thiện căn gọi là căn, giống như cây, cây có rễ, nó mới có thể nảy chồi, nó mới có thể lớn lên, mới có thể nở hoa cái trái. Tất cả những thiện pháp cũng có căn. Chỗ có tất cả thiện pháp từ cái rễ ấy sanh ra, đây gọi là thiện căn. Phật dạy chúng ta thế gian tất cả thiện pháp, tức là trong lục đạo bao gồm trên trời, tất cả thiện pháp có ba cái thiện căn. Ba thiện căn này là vô tham, vô sân, vô si. Không tham, không sân, không ngu si, đây gọi là ba thiện căn. Chỗ có tất cả thiện pháp đều từ ba cái căn này sanh ra. Vậy nói một cách khác, ngược lại là tham sân si gọi là tam độc phiền não. Chỗ có tất cả ác pháp là từ trong tham sân si mà sanh ra. Cho nên tham sân si là căn nguyên của tất cả ác. Không tham, không sân, không si là căn nguyên của tất cả thiện pháp. Phật dạy chúng ta phải siêng tu tam thiện căn. Đây là cúng dường. Còn thiện căn của Bồ Tát trong suốt thế gian thì sao? Chỉ có một điều gọi là tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát tức là tinh tấn không giải đãi. Chúng ta ngày nay đã học Phật rồi, vả lại học đó là Đại Thừa Phật Pháp, là Phật Pháp viên đúng. Bởi thế cho nên ngoài thế gian tam thiện căn ra, nhất định phải tu tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát chúng ta cũng phải hết lòng để tu học. Tinh tấn khiến cho chúng ta thành tựu nhanh chóng. Tinh tấn niệm Phật thì nhất định được sanh. Đây là thật sự cúng dường chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai trong từng niệm đều đang mong mỏi anh, đang đợi chờ anh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới viên thành Phật Đạo. Chúng ta không tinh tấn thì không thể vãng sanh. Tinh tấn không giải đãi thì quyết định vãng sanh, mãn cái nguyện của chư Phật. Cho nên đây là sự cúng dường chân chánh, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Chứ nghiệp này là sự nghiệp. Sự nghiệp của bà Bồ Tát là gì? Là rộng độ chúng sanh, tuyên truyền Phật Pháp. Đó là sự nghiệp của Bồ Tát đấy. Đạo tràng là cơ cấu làm việc của sự nghiệp của Bồ Tát. Là vì tất cả chúng sanh giới thiệu Phật Pháp, là một nơi làm việc để đẩy mạnh rộng rãi Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp. Đây là thuộc về sự nghiệp của Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ điểm này. Bồ Tát là lấy hoằng pháp lợi sanh làm sự nghiệp, là lấy hoằng pháp lợi sanh làm trách nhiệm và chí nguyện. Đây là bất xả Bồ Tát nghiệp. sau cùng là Bất Ly Bồ Tát Tâm cúng dường. Điều này trong 7 điều, 2 điều đầu và cuối là quan trọng nhất. Một điều sau cùng này là kết luận. Ở trong chỗ có tất cả hạnh rộng tu cúng dường, phải niệm niệm giác mà không mê. Điều này rất quan trọng. Bồ đề tâm này, bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là giác ngộ. Bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ, không mê. Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh, không bị chúng sanh làm mê hoặc. Chúng ta tu tất cả pháp bố thí, chẳng bị pháp làm mê hoặc. Tu tất cả tài bố thí, không bị tài làm mê hoặc. Cho nên cái giác tâm này vô cùng quan trọng. Nếu như chẳng có bồ đề tâm làm tất cả thiện hạnh, Phật trong kinh, tức là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đó, đều là ma sự đấy thôi. Đó không phải bồ tát hạnh, đó là ma, yêu ma quỷ quái, ma nghiệp, sự hành trì của ma. Tại sao vậy? Vì mê rồi, mê mà chẳng giác. Các thứ thiện hành anh tu đó, kiếp sau đến tam thiện đạo để hưởng phước, vừa mới hưởng phước thường thường là mê hoặc, hưởng phước rất ít, tu phước trở lại. Chúng ta kiếp này, những người được đại phước báo đời trước, như trong kinh nói, xả thân mạng của chính mình để bố thí, tu hành thế đó, kiếp này được đại phước báo, phước báo vừa mới hiện tiền thì quên hết, chẳng biết phước báo của mình là từ đâu đến. Họ cho là gì? Là mạng tôi tốt, chữ bát của tôi tốt, vận khí tôi tốt, không biết căn nguyên của nó từ đâu đến. Cho nên đời này thì rất khó xả, khó tu đấy. Cho dù có người khuyến tấn dắt dẫn, tu được một tí phước, trong việc tu được một tí phước này đều kèm theo điều kiện. Anh phát đại tài rồi, ồ, là Phật Bồ Tát quỷ thần phò hộ cho anh đó, anh nhất định phải cúng dường. Anh không hòa cáp, không cúng dường, tương lai tiền của anh sẽ không còn nữa. Anh sợ hoảng lên lật đật đi tặng một tí cúng dường, tôi phát được 1 triệu, tôi sẽ cúng dường 1 vạn cho ngài, cùng Phật và Bồ Tát ra điều kiện. Đây là hối lộ. Anh thử nghĩ xem, cái tâm như thế đó, đến Phật môn, đến quỷ thần nơi đó để tu phước, loại tâm thái này, anh có thể được phước hay sao? Sau khi phước báo hưởng hết, thì đọa lạc ngay. Điều này trong Phật Pháp gọi là tam thế oán. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Trong lúc hưởng phước, phải tạo bao nhiêu tội nghiệp, không có cách gì tính đếm được. Chúng ta không nói việc khác, chỉ việc ăn thịt chúng sanh, đây là hưởng phước đấy, tạo nghiệp đấy. Trung Quốc đại lục, cho nên Trung Quốc đại lục tiền đồ sáng sủa đấy, không thể nào hạn lượng được. Nguyên nhân ở đâu? Trung Quốc đại lục bao nhiêu năm nay bần cùng lạc hậu, 12 ức người có thịt ăn, chỉ có nhiều nhất cũng chưa đến 1 ức người, còn 11 ức người đều ăn cải xanh, đều chẳng ăn thịt. Phước báo này lớn biết chừng nào, bất khả tư nghị. Phước báo này thật là vô cùng. Trước kia khi thầy Lý còn sống, tôi bèn đem cách nhìn này của tôi nói với thầy Lý. Thầy Lý vỗ bàn nói, ông nói rất đúng, có đạo lý, có đạo lý. Ông ta tu phước, Đài Loan chúng ta ngày nay giàu có như thế này, phước báo này là từ đâu đến? Trong 50 năm thống trị bởi người Nhật Bản, người Đài Loan chúng ta ăn được một miếng thịt rất là khó khăn. Đồ ngon thì bị người Nhật ăn hết, Chúng ta ăn dưa, ăn khoai, ăn cải xanh. Thiện căn 50 năm như thế đó, ngày nay phát ra rồi. Phải biết được nhân quả đấy. Cho nên quý vị coi họ trồng đó là cái nhân gì, tương lai sẽ có quả báo gì. Nhật Bản có số đồng tu nói với tôi, hiện nay kinh tế của Nhật Bản đã suy thoái rồi, đã từng bước hạ thấp xuống. Đây là đúng, họ phát đã đủ rồi. Lúc phát, họ không chịu tu phước, tạo tác tội nghiệp. Khi phước báo hưởng hết rồi, tội báo hiện tiền. Cộng nghiệp của nó là cả quốc gia, vận nước nhất định sa sút đi xuống. Đây là đạo lý nhất định. Phật, Bồ Tát, thần tiên đều không thể nào cứu vãn được. Cái nghiệp chính mình tạo, chính mình phải thọ báo. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta phải biết nhất nhân nhất quả đấy. Quả báo, nghiệp nhân quả báo. Biết được, nhiên hậu mới biết được mình phải làm cách nào. Phổ Hiền Bồ Tát đối với sự việc này giảng được thật tại là vô cùng thấu triệt. Phần chú giải phong phú nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm là biệt hạnh sớ sao. Sớ là do Thanh Lương Đại Sư làm. Sớ là chú giải kinh. Sao là chú giải sớ. Chú giải của chú giải là do Tông Mật Đại Sư làm. Đây đều là Tổ sư Tông Hoa Nghiêm. Thanh Lương là tổ thứ tư Tông Hoa Nghiêm. Tông Mật là tổ thứ năm, là học trò của Thanh Lương. Đây là thầy trò hai đời làm chú giải của Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Giải được quả là tường tận. Phần chú giải này của Hoa Nghiêm về sau không còn một người nào chú giải có thể hơn ngài. Nhưng phần chú giải này nội dung khi nãy vừa nói rất phong phú, nếu giảng một biến phải thời gian rất dài. Tôi ở Đài Bắc, tại hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, một tuần giảng hai lần, có lẽ đã giảng 7-8 năm rồi, mới giảng được một nửa, vẫn còn một nửa phía sau. May là tôi cũng không hạn chế thời gian, chậm chậm mà giảng. Nhưng hy vọng đem cái này có thể hoàn thành, đem bộ chú giải này lưu lại cho những đồng tu sau này. Đó là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm tường tận nhất. Hôm nay chúng ta đây là phần giới thiệu đơn giản nhất. Vì đây là nói, cho nên nói bất ly Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Bồ Đề Tâm, thật tại mà nói, tức là giác chánh tịnh. Quá khứ vô thủy kiếp trung do tham sân si, phát thân khẩu ý, tác chư ác nghiệp. Điều thứ 8 này là nói về sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta sâu vô cùng, nặng vô cùng, không hết lòng sám hối. Lúc tu hành, chúng ta nói Bồ Đề Đạo, tức là trên con đường tu hành này, nhất định là nảy sinh chướng ngại nghiêm trọng. Đây là nghiệp chướng đấy, làm chướng ngại chúng ta, chướng ngại chúng ta tu hành, chướng ngại chúng ta được nhất tâm. Danh xưng trong kinh điển là niệm Phật Tam Muội. Chúng ta niệm Phật, tại sao không được niệm Phật Tam Muội? Đây là có chướng ngại. Chướng ngại nhất tâm bất loạn, chướng ngại khai ngộ, thậm chí tương lai lúc lâm chung chướng ngại vãng sanh. Sự việc này thì là phiền phức. Vì thế cho nên tiêu trừ chướng ngại trong sự tu học hiện tiền của chúng ta là một khoa mục tối quan trọng. Vậy thì khi nói ra câu nói này, nghiệp chướng tập khí của chúng ta chẳng phải kiếp này, là trong kiếp quá khứ vô thể. Nghiệp chướng là từ đâu đến? Đều là từ tham sân si. Trong tâm có tham sân si. Tham sân si vừa phát khởi thì là thân khẩu ý. Thân khẩu của chúng ta đều tạo tác. Ý tức là ác niệm, tạo tác ác nghiệp. Nhất thiết chư Phật Bồ Tát chúng tiền thành tâm sám hối, hậu bất phục tạo, hằng trụ tịnh giới. Đây là dạy cho chúng ta phương pháp sám hối. Chư Phật Bồ Tát chúng tiền A Di Đà Phật, một vị Phật này tức là chư Phật. A Di Đà Phật tức là đức hiệu chung của chư Phật, cho nên xưng là A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều xưng tán đến, một vị cũng không sót. Quý vị chớ đi lại ngàn Phật, lại vạn Phật, đem tâm mình đều lại loạn cả hết. Ở đó vọng tưởng phân biệt chấp trước chả dùng được. Một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta ở trước mặt Phật sám hối, tức là trước mặt A Di Đà Phật, trước mặt Bồ Tát Quán Âm Thế Chí, hai vị Đại Bồ Tát này tức là tất cả Bồ Tát, hai vị này làm đại biểu là đủ rồi. Ở trước mặt Tây Phương Tam Thánh thành tâm sám hối, dùng tâm chân thành để sám hối. Sám hối cách nào đây? Phía dưới hai câu này tức là chân chánh sám hối. Hậu bất phục tạo. Tôi biết tôi đã làm sai rồi, biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa. Đây gọi là chân sám hối. Tuyệt đối chẳng phải ở trước mặt Phật Bồ Tát, ở đó khấn rằng mình đã làm tội ác gì gì đó, cầu Phật Bồ Tát tha thứ, ngày mai lại làm nữa, làm rồi tối đến lại cầu Phật Bồ Tát tha thứ. Cái đó là giả, cái đó vô dụng. Là phải cầu Phật Bồ Tát từ bi làm chứng minh cho chúng ta, tôi không làm nữa. Hằng trụ tịnh giới, hằng là hằng cửu, tôi vĩnh viễn phải trì giới luật thanh tịnh. Cái giới này bao gồm tất cả sự giáo huấn của Phật, tức là phía trước nói đó, như thuyết tu hành. Chẳng hạn định điều giới luật đó, đây là nghĩa rộng. Phật nơi sự giáo huấn chỗ có trong kinh, tất cả huấn giới chúng ta đều phải ghi nhớ, đều phải lý giải, đều phải phụng hành. Đây gọi là chân chánh sám hối. Đây là chân sám hối. Một điều phía dưới này là tùy hỷ. Thập phương tam thế nhất thiết sinh văn, cập bích chi Phật hữu học vô học, sở hữu công đức ngã dài tùy hỷ. Tùy hỷ là việc tốt, là việc tốt lớn, là việc tốt lớn nhất. Rất nhiều người chẳng biết. Nó có thể đối trị sự đố kỵ từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta. Sự đố kỵ ngạo mạn, đây là cái phiền não có sẵn khi sinh ra. Cái này không cần phải học. Anh xem trẻ con, khi còn không biết gì cả, mới lớn vài tháng, thậm chí đến một tuổi, nếu anh quan sát tỉ mỉ, chúng có tầm đố kỵ. Hai đứa bé chưa kẹo với nhau, đứa này chia nhiều một tí, đứa kia chia ít một tí, thì đố kỵ, không ai dạy chúng cả. Đây là đại phiền não sẵn có khi sinh ra, là đại chướng ngại của sự tu hành của chúng ta. Một nguyện này của Phổ Hiền Bồ Tát là đem cái phiền não của sự đố kỵ ngạo mạn từ kiếp vô thủy đến nay của chúng ta nhổ trừ luôn cả gốc rễ, dạy chúng ta biết tu tùy hỷ công đức. Nhìn thấy người khác có việc tốt, có thiện hạnh, chúng ta tùy hỷ. Họ có được công đức lớn cỡ nào, chúng ta cũng được công đức lớn như họ. Điều này bất khả tư nghị. Nếu như chúng ta đố kỵ chướng ngại họ thì sao? Cái công đức mà người ta được đó, cái tội nghiệp chúng ta tạo đó, đây mới là bất lợi đấy. Chúng ta chướng ngại họ, quả thật có phải đem họ chướng ngại được không? Không chướng ngại được. Nếu như quả thật đã đem họ chướng ngại, công đức của họ chẳng phải viên mãn. Chúng ta không chướng ngại, họ cũng sẽ thất bại, họ cũng không thể thành công. Nếu như nói sự thất bại của họ là bị ta chướng ngại, đem họ phá hoại, vì nói một cách khác thì anh có năng lực đem nhân quả đánh đổ. Vậy thì chư Phật Bồ Tát đều phải bái anh làm thầy. Chư Phật Bồ Tát đều không thể đánh đổ nhân quả. Người ta có thiện nhân nhất định được thiện quả, sao có thể bị anh phá hoại? Không thể được. Cho nên phải biết chúng ta làm một việc, kẻ khác đến phá hoại. Việc chúng ta làm không thể thành công là trong mạng chú định không thể thành công. Họ không phá hoại cũng không thể thành công. Chúng ta đừng nên than trời trách người, đừng nên trách họ. Ôi cha, việc của tôi bị người ta phá hoại. Không có đạo lý đó, trên nhân quả giảng không thông. Cho nên anh thật sự hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ sự lý, tâm bình khí hòa. Kể đến phá hoại đó, chúng ta lấy cái tâm bình lặng để đối xử. Họ đưa cho chúng ta cái gút này thì là giải mở rồi. Họ phá hoại ta, sao không phá hoại cái khác? Có lẽ là trước kia họ làm việc, ta phá hoại họ, đây là nhân quả báo ứng. Vậy thì bây giờ họ đến phá hoại ta, ta tiếp nhận, thì việc đó giải mở rồi. Tôi đối với họ không có ác ý, về sau thì là bạn tốt rồi. Về sau ta làm việc, họ không những không phá hoại mà họ còn đến giúp đỡ nữa là. Quả thật là như vậy, không thể lấy tâm oán hận để đối đãi kẻ khác. Không thể được. Cổ đức dạy cho chúng ta, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta cùng với tất cả người có oán, chúng ta phải biết làm cách nào để hóa giải, chứ nên buộc cái gút thì là đúng, thì là hoàn toàn chính xác. Cho nên cái nghiệp nhân quả báo ứng này, đây là định luật, bất cứ người nào đều không có khả năng đánh đổ, không có khả năng sửa đổi, bao gồm cả chư Phật Bồ Tát đều không được. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì biết được trong cuộc sống ngày thường phải làm cách nào. Tùy hỷ thì chúng ta rất vui lòng, rất hoan hỷ để đi làm. Tùy hỷ phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Thành nhân chi mỹ, họ đã làm được một việc tốt, chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Công đức của việc tốt này, phước báo lớn biết mấy. Họ có được, ta cũng có được, ta tùy hỷ cũng có được. Có được đó cùng họ hoàn toàn bằng nhau. Không thể nói họ là hạng nhất, còn chúng ta được đó là hạng nhì, không có, hoàn toàn bằng nhau. Cho nên chúng ta phải tận tâm tận lực đi giúp sức. Chúng ta không có lực lượng thì sao? Không có lực lượng thì phát cái tâm hoan hỷ. Cũng bằng nhau, chúng ta không có lực lượng, chỉ như nói họ làm công việc này cần đến tiền bạc, tôi không có tiền, không thể giúp họ, nhưng tôi nhìn thấy thật là hoan hỷ, thật là tán thán. Sự tùy hỷ này cùng với ra tiền ra sức giúp họ cũng là bằng nhau. Vì chúng ta có khả năng phải nên giúp đỡ họ, không có khả năng thì phải sanh tâm hoan hỷ. Đây là tùy hỷ công đức. Đối tượng của sự trì hỷ là tất cả người chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Phật, hữu học, vô học, cho đến tất cả chúng sanh. Chỉ cần là việc thiện, việc đối với đại chúng, đối với chúng sanh có lợi ích, tất cả thảy đều phải tùy hỷ, phải tận tâm tận lực để hỗ trợ, khiến cho nó viên mãn. Bởi vì viên mãn thì mọi người được lợi ích, không phải cá nhân họ, mà là xã hội đại chúng, tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Điều này chúng ta nhất định phải làm. Bồ Tát nhược năng tùy thuận chúng sanh, trắc vi tùy thuận cúng dường chư Phật, nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự, trắc vi tôn trọng thừa sự Như Lai, nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, trắc lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Mấy câu này rất quan trọng, chúng ta phải nên đem nó niệm, đọc cho thuộc lòng. Toàn bộ kinh không thể tụng thuộc lòng thì vài câu này, vài câu kinh văn này, kinh văn hạnh nguyện phẩm nhất định phải thuộc lòng, phải ghi nhớ mãi mãi. Ngày nay chúng ta phát tâm học làm Bồ Tát, chúng ta là vị Bồ Tát sơ phát tâm, phải tùy thuận chúng sanh. Đây tức là trong thập nguyện hằng thuận chúng sanh, tức là nguyện thứ 9 hằng thuận chúng sanh. Thời nay cái xã hội này, mọi người chúng ta đều cảm thấy âu lo, xã hội động loạn bất an, nguy cơ trùng trùng. Nguyên nhân là do đâu? Tức là bỉ thử đều không chịu tùy thuận. Mỗi người đều chấp trước ý kiến của mình, ý kiến bất đồng thì nảy sinh ra xung đột. Đây là căn nguyên của sự bất an định. Đệ tử Phật sống trong hoàn cảnh xã hội này phải nên làm một gương sáng, làm một mẫu mực. Kẻ khác không thể tùy thuận, chúng ta phải cầu tùy thuận. Trong sự tùy thuận nhất định phải có trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ thì là khuyết điểm lớn. Nhà Phật chúng ta thường nói Phật giáo là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đây là sự ca ngợi Phật môn chúng ta, nhưng mà lại nói từ bi nhiều họa hại, phương tiện xuất hạ luôn. Tại sao xuất hiện sự mâu thuẫn lớn thế đó? Tức là chẳng biết tùy hỷ. Và tùy thuận đều phải bằng lý trí, không thể dùng cảm tình. Sự tùy thuận của cảm tình đó tức là họa hại, tức là hạ lưu. Sự tùy thuận của lý tánh cũng tức là nói những điều hợp lý thì chúng ta tùy thuận, còn những gì không hợp lý thì sao? Thì chúng ta trầm mặc. Dùng thái độ này thì là đúng. Dần dần có thể dẫn dụ họ, cảm hóa họ, khiến họ giác ngộ, dẫn dụ họ đi về con đường chánh trì chánh kiến, dẫn dụ họ xu hướng chánh hạnh. Cái hạnh làm lợi ích tất cả đại chúng gọi là chánh hạnh. Cho nên sự tùy hỷ cùng hằng thuận chúng sanh đều phải xây dựng trên cơ sở lý trí. Phật pháp chúng ta gọi là trí tuệ, không có trí tuệ thì không được, không phải cảm tình dũng sự. mà là trí tuệ chân thật. Vậy thì còn tùy thuận chúng sanh thì sao? Tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chư Phật niệm niệm đều là lợi ích chúng sanh, niệm niệm thành toàn chúng sanh, niệm niệm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta nếu muốn cúng dường Phật, được sự hoan hỷ của Phật, được sự gia trì của Phật, phải làm cách nào giúp đỡ chúng sanh? Giúp đỡ chúng sanh thì là được sự giúp đỡ của tam bảo của Phật Pháp. Đem chúng sanh bỏ qua một bên, ngày ngày nịnh bỡ Phật Bồ Tát, cách đó vô dụng. Phật Bồ Tát tuyệt đối sẽ không nhận sự nịnh hót bỡ đỡ của anh. Nếu như tôi niệm niệm đều ở nơi chúng sanh, đều đang làm lễ cho chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, bên này tôi lãnh đạm với Phật Bồ Tát phớt lờ đi, Phật Bồ Tát vẫn một mực giúp anh, gia thì anh Phật Bồ Tát tuyệt đối không trách anh. Điều này phải biết. Tại vì sao? Vì họ là lý trí, không phải cảm tình. Cho nên có người điều này cứ lấy khóa tụng mà nói. Trước kia chẳng biết pháp môn tịnh độ, đã tu rất nhiều pháp môn, chỉ như nói niệm kinh, niệm phẩm phổ môn, niệm kinh Địa Tạng, niệm kinh Dược Sư, đã niệm rất nhiều rất nhiều. Bây giờ nghe nói tịnh độ hay, muốn một môn chuyên tu lại không dám xả bỏ, nghĩ rằng tôi không niệm kinh Dược Sư thì sẽ đắc tội với Dược Sư Bồ Tát, đắc tội với Dược Sư Phật. Vì tôi đã niệm bao nhiêu năm rồi, nay không niệm nữa, Ngài sẽ quở trách tôi. Đã niệm bao nhiêu năm kinh Địa Tạng rồi, nay không niệm Địa Tạng Bồ Tát nữa, có lẽ Địa Tạng Bồ Tát sẽ trừng phạt tôi. Đều khởi dậy những niệm này, những ý niệm này, tức là tội lỗi sâu nặng đấy. Anh đem Phật Bồ Tát xem thành tiểu nhân mất. Anh thử xem anh có tội lỗi hay không. Phật Bồ Tát nói anh hôm nay niệm, ngày mai không niệm thì họ trách tội anh, há chẳng phải là tiểu nhân sao? Bậc chánh nhân quân tử của thế gian đều sẽ không trách tội. Vậy thì Phật Bồ Tát ngay cả chánh nhân quân tử cũng không bằng rồi. Anh lấy những nhãn quan gì để nhìn Phật Bồ Tát? Tội lỗi của anh lớn đấy. Cho nên điều này nhất định phải biết. Anh có thể chuyên tu pháp môn của A Di Đà Phật, không những chư Phật Bồ Tát không trách anh, mà chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, đều ủng hộ anh. Ngày nay anh mới kể như là tu đúng rồi, mới là thật sự thành tựu rồi. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát tán thán, tất cả chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, sẽ không trách tội đâu. Điều này nhất định phải biết. Cho nên đây là chân chánh cúng dường chư Phật. Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự. Đây tức là tôn trọng thừa sự Như Lai. Chúng ta kính Phật, kính chúng sanh, tức là thật sự kính Phật. Kính Phật mà không kính chúng sanh là đối Phật đại bất kính. Từ chỗ này anh mới thấy được nền Phật Pháp chân chánh, thấy được hành pháp tối cao, phương pháp của Bồ Tát tu hành. Tất cả đều lấy chúng sanh làm đệ nhất. Chúng sanh tức là chư Phật Như Lai. Cần chúng ta phải tôn trọng, cần chúng ta phải thừa sự. Nhược lĩnh chúng sanh, sanh hoan hỷ giả, tắc lĩnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Có thể thấy được chúng sanh quả thật là cái tâm của chư Phật Như Lai đấy. Trong tâm Như Lai hoan hỷ, chúng ta làm cho chúng sanh hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Chúng ta làm cho tâm chúng sanh không hoan hỷ thì Phật không hoan hỷ. Vậy thì chư vị thử nghĩ, chúng ta xử sự đối người tiếp Phật phải nên làm cách nào? Cho nên nơi sở tại của Bồ Tát thường khiến tất cả chúng sanh sanh hoan hỷ tâm, tức là căn cứ trên kinh văn này mà có. Người kia chán tôi, gặp tôi thì hận tôi. Làm sao đây? Tôi vừa gặp họ, lập tức trốn mất, lập tức chuồn mất. Thì họ hoan hỷ rồi, họ hoan hỷ thì Phật hoan hỷ. Đây là hạnh phổ hiền đấy. Cho nên gọi là nghiệp nhân quả báo, là vì chúng ta ở quá khứ có xích mích, sau khi đã trốn vài lần, sau này họ gặp anh nói, anh xem kìa, người này gặp tôi, họ sợ tôi, gặp tôi thì họ lẫn trốn mất, dần dần sau đó họ từ từ giác ngộ, niệm này của họ chuyển trở lại, ồ, người đó rất khả kính, rất hiếm có, chẳng phải dễ, có thể khiến họ hồi tâm chuyển ý, có thể khiến họ tự sửa lỗi lầm. Đến cuối cùng, họ sẽ bị anh, vốn họ chán ghét anh, đến sau này họ đối với anh tôn kính nhất. Điều này đều là sự thật, là xem chúng ta làm cách nào. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.